From the Conference Center at Temple Square.
Từ trung tâm đại hội tại Khuôn viên Đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội chương mừng bán niên kỷ thứ 184 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chương mừng và các chức sắc chương mừng của giáo hội, và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Henry B. Irene, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ 5 và cuối cùng của Đại hội Chương mừng bản niên kỷ thứ 184 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô buổi chiều hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson, là người chủ tọa buổi đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến các tín hữu của giáo hội cùng các bạn bè ở khắp nơi, là những người đang tham dự phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc qua hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy, với Bonnie Goodliff và Linda Margetts đánh đài phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Lo, the Mighty God Appearing. Sau đó, anh cả David F. Evans thuộc nhóm túc số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Thy thought is light and full, God.
Cha Cha Thiên Thượng của chúng con, khi chúng con cúi đầu trước mặt Cha vào cái phiên họp cuối cùng của Đại hội Trung ương, chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con tất cả những phước lành, những sự hướng dẫn trong lúc mà chúng con tụ họp để lắng nghe lời của Ngài qua các vị thiên tri, các cố vấn, các vị sứ đồ và các vị lãnh đạo khác. Thưa Cha, chúng con rất muốn lâu nay cho cái tuần cuối tuần này, và chúng con thật sự đã được ban phước rất nhiều để có được đức tin của chúng con được củng cố và làm vững mạnh, để lắng nghe được những lời giảng dạy của Cha. Thưa Cha, cầu xin Cha ban phước Thánh Linh của Ngài ở cùng với chúng con để chúng con có được sự bình an, để chúng con có thể thấu hiểu những điều mà sẽ được giảng dạy và chúng con có thể tiến bước. Chúng con cầu xin Cha ban phước những người sẽ ngỏ lời của chúng con và tất cả những người mà sẽ lắng nghe, để chúng con có thể có được Thánh Linh của Ngài ở cùng với chúng con. Thưa Cha, chúng con cảm ơn để được cơ hội để tán trợ Chủ tịch Monson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Cầu xin Cha ban phước ông và các cố vấn của ông trong mọi thời gian và cơ hội trong cuộc sống của họ. Chúng con cung hiến buổi họp này lên Cha và cầu xin Cha ban phước chúng con, và cầu xin những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We will now be pleased to hear.
Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của hai anh cả Russell M. Ballard và Richard G. Scott thuộc nhóm tụng số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của họ, anh cả Carlos A. Godoy thuộc nhóm tụng số thầy 70 sẽ đưa ra sứ điệp của ông bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Bồ Đào Nha. Sẽ có phần phụ đề chảy chữ bằng tiếng Anh trên màn hình trong trung tâm đại hội.
Recently, a friend of mine.
Mới gần đây, một người bạn của tôi dẫn con trai mình đi lái bè trên sông Colorado qua hẻm núi Cataract Canyon, nằm ở phía đông nam Utah. Hẻm núi này nổi tiếng với dòng nước xiết dài 23 km, có thể nguy hiểm một cách đặc biệt. Để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu này, họ đã xem xét kỹ trang mạng của Sở Công viên Quốc gia, trong đó có chứa thông tin quan trọng về sự chuẩn bị cá nhân và những mối nguy hiểm thông thường tiềm ẩn. Vào lúc bắt đầu chuyến đi, một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm về sông nước giải thích những chỉ dẫn an toàn quan trọng, nhấn mạnh đến ba điều lệ chính mà sẽ bảo đảm an toàn cho nhóm khi đi qua các gành nước. Điều lệ số 1, phải ở trong thuyền. Điều lệ số 2, luôn luôn mặc áo phao. Điều lệ số 3, luôn luôn bám chặt bằng cả hai tay. Sau đó người ấy lại nhấn mạnh thêm, quan trọng hơn hết, hãy nhớ điều lệ số 1, phải ở trong thuyền. Cuộc phiêu lưu này nhắc nhở tôi về cuộc hành trình hữu diệt của chúng ta. Hầu hết chúng ta đều trải qua những thời kỳ trong cuộc sống của mình khi thời gian êm ả với ít trông gai trong cuộc đời được biết ơn rất nhiều. Vào những lúc khác, chúng ta gặp phải những lúc khó khăn mà có thể so sánh với ẩn dụ về những điều được tìm thấy trong đoạn đường 23 km qua hẻm núi Cataract Canyon. Những thử thách mà có thể bao gồm các vấn đề về sức khỏe, thể chất và tinh thần, cái chết của một người thân, ước mơ và hy vọng tiêu tan, và đối với một số người, ngay cả một cuộc khủng hoảng về đức tin khi gặp phải những vấn đề, thắc mắc và nghi ngờ trong cuộc sống. Với lòng nhân từ, Chúa đã cung cấp đầy đủ sự giúp đỡ, kể cả một chiếc thuyền, những đồ tiếp liệu thiết yếu như áo phao và những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm về sông nước, hướng dẫn và đưa ra những chỉ dẫn về an toàn để giúp chúng ta đi trên dòng sông của cuộc đời đến đích cuối cùng của mình. Hãy suy nghĩ về điều lệ số 1, phải ở trong thuyền. Chủ tịch Brigham Young thường sử dụng cụm từ con tàu Sion cũ kỹ như là một ân dụ cho giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trong một dịp nọ, ông đã nói, chúng ta đang ở giữa đại dương, một cơn bão nổi lên, và như các thủy thủ nói, con tàu cố gắng hết sức. Một người nói, tôi sẽ không ở lại đây. Tôi không tin đây là con tàu Sion. Nhưng mà chúng ta đang ở giữa đại dương. Tôi không cần biết, tôi sẽ không ở lại đây. Người ấy cởi ra chiếc áo khoác ra và nhảy ra khỏi tàu. Người ấy sẽ không bị chết đuối à? Có chứ. Điều này cũng xảy ra với những người rời khỏi giáo hội này. Đây là con tàu Sion cũ kỹ. Chúng ta hãy ở lại trong tàu. Vào một dịp khác, Chủ tịch Young nói rằng, ông cũng lo lắng về những người bị lạc lối khi họ đã được ban phước, khi cuộc sống của họ được tốt đẹp. Đó là trong lúc thời tiết êm ả, khi con tàu Sion cũ kỹ đang đi trên biển với làn gió thổi nhẹ, và khi tất cả đều yên tĩnh trên con tàu, một số anh em muốn đi ra ngoài bằng những chiếc thuyền nhỏ để bơi lội, và một số người bị chết đuối, những người khác bị trôi giặt, và những người khác nữa quay trở lại tàu. Chúng ta hãy ở lại với con tàu cũ kỹ, và nó sẽ đưa chúng ta an toàn đến bến cảng. Ta không cần phải lo lắng. Và cuối cùng, Chủ tịch Young nhắc nhở các thánh hữu, chúng ta đang ở trên con tàu Sion cũ kỹ, Thượng Đế đang lèo lái con tàu và sẽ ở lại đó. Tất cả đều đúng. Hãy hát lên Hallelujah, và Chúa đang ở đây. Ngài ra lệnh, hướng dẫn và chỉ dẫn. Nếu các tín hữu tin tưởng tuyệt đối vào Thượng Đế của họ, thì sẽ không bao giờ từ bỏ các giao ước, cũng như Thượng Đế của họ. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đi đúng. Với những thử thách chúng ta đều phải gặp ngày nay, làm thế nào chúng ta có thể ở lại trên con tàu Sion cũ kỹ được? Đây là cách. Chúng ta cần phải trải qua một sự cải đạo liên tục bằng cách gia tăng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô và lòng trung tín của mình đối với phúc âm của Ngài trong suốt cuộc đời. Không phải chỉ một lần, mà phải là thường xuyên. Ăn ma hỏi, và giờ đây, này, hỡi anh em và chị em, tôi nói cho các người hay, nếu các người có cảm thấy được một sự thay đổi trong lòng mình, và các người có muốn hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi, các người có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không? Những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm về sông nước ngày nay có thể được so sánh với các sứ đồ, các vị tiên tri và các vị lãnh đạo chức tư tế địa phương và tổ chức bổ trợ của giáo hội. Họ giúp chúng ta an toàn đến đích tới cuối cùng của chúng ta. Mới gần đây, tôi đã nói chuyện tại hội nghị các chủ tịch phái bộ truyền giáo mới và khuyên nhủ các vị lãnh đạo này. Hãy giúp mọi người phục vụ trong phái bộ truyền giáo của các anh em tập trung vào các vị lãnh đạo của giáo hội. Chúng tôi sẽ không và không thể dẫn dắt các anh em đi lạc lối. Và trong khi các anh em giảng dạy cho những người truyền giáo của mình phải tập trung chú ý vào chúng tôi, thì hãy giảng dạy cho họ đừng bao giờ đi theo những người nghĩ rằng họ biết nhiều về cách hành động, điều hành các công việc của giáo hội hơn là Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô qua các vị lãnh đạo chức tư tế được ban cho các chìa khóa để chủ tọa. Tôi đã khám phá ra trong giáo vụ của mình rằng những người nào trở nên bị lạc lối và hoang mang thường là những người đã thường xuyên quên rằng khi đến nhất chủ tịch đoàn và nhóm tu số 12 nói với một tiếng nói thống nhất thì đó là tiếng nói của Chúa cho thời kỳ đó. Chúa nhắc nhở chúng ta, dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau. Nói cách khác, họ rời khỏi con tàu Sion cũ kỹ, họ sa ngã, họ bồi giáo. Buồn thay, họ thường trải qua những hậu quả ngắn hạn và cuối cùng trở thành dài hạn một cách không định trước, không những cho bản thân, mà còn cho gia đình họ. Giống như những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm về sông nước, các vị lãnh đạo giáo hội địa phương của chúng ta đã được giảng dạy từ những kinh nghiệm của cuộc sống. đã được các sứ đồ, các vị tiên tri và các chức sắc khác của giáo hội huấn luyện và giảng dạy. Quan trọng hơn hết, đã được Chính Chúa giảng dạy. Và một dịp khác trong năm nay, tôi đã nói chuyện với những người thanh niên trẻ tuổi của giáo hội trong chương trình phát sóng buổi họp đặc biệt vào tháng 5. Tôi đã nói, tôi nghe nói là có một số người nghĩ rằng các vị lãnh đạo giáo hội đang sống trong một cái tháp ngà. Họ quên rằng chúng tôi là những người có kinh nghiệm và chúng tôi đã sống ở nhiều nơi và làm việc với nhiều người có gia cảnh, kiến thức khác nhau. Những chỉ định hiện tại của chúng tôi đang mang chúng tôi đi khắp thế giới. Ở đó chúng tôi đã gặp các vị lãnh đạo chính trị, tôn giáo, thương mại và nhân đạo của thế giới. Mặc dù đã đến thăm Nhà Trắng ở Washington, D.C. và các vị lãnh đạo của các quốc gia trên khắp thế giới, nhưng chúng tôi cũng đã đến thăm những ngôi nhà nghèo khổ nhất trên thế giới, là nơi chúng tôi đã gặp gỡ và phục sự người nghèo. Khi suy nghĩ về cuộc sống và giáo vụ của chúng tôi, có thể các em sẽ đồng ý rằng chúng tôi thấy và trải qua nhiều kinh nghiệm trên thế giới theo những cách mà ít có người làm. Các em sẽ nhận ra rằng chúng tôi không sống xa cách với hầu hết mọi người đâu. Tuy nhiên, có một điều gì đó về sự khôn ngoan của cá nhân và của các anh em thẩm quyền trung ương phối hợp lại để làm điều khuyên giải. Chúng tôi đã trải qua hết các kinh nghiệm đó rồi, kể cả những hậu quả của luật pháp, chính xác, những thất vọng, thảm cảnh và cái chết trong gia đình của chúng tôi. Chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của các em. Cùng với điều lệ số 1 như tôi đã áp dụng rồi, thì hãy nhớ tới điều lệ số 2 và số 3, luôn luôn mặc áo phao và bám chặt bằng cả hai tay. Những lời của Chúa như được tìm thấy trong Thánh Thư và những lời dạy của các vị sứ đồ và các vị tiên tri cung cấp cho chúng ta lời khuyên dạy và hướng dẫn mà nếu chúng ta tuân theo sẽ đóng vai trò như áo phao và sẽ giúp chúng ta biết cách bám chặt bằng cả hai tay. Chúng ta cần phải trở thành giống như các con trai của Mosiah đã trở nên mạnh mẽ trong sự hiểu biết lẽ thật. Chúng ta có thể trở thành những người có một sự hiểu biết vững chắc. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách chuyên tâm tìm tòi Thánh Thư để chúng ta có thể hiểu thấu được lời của Thượng Đế. Trong việc tra cứu Thánh Thư và những lời của các sứ đồ và các vị tiên tri thời xưa lẫn hiện nay, chúng ta nên tập trung vào việc học hỏi, sống theo và yêu mến giáo lý của Đấng Kitô. Ngoài việc phát triển thói quen đọc Thánh Thư riêng, chúng ta còn cần phải giống như các con trai của Mosiah và hết lòng cầu nguyện và nhịn ăn nữa. Dường như những điều không dễ đo lường này có tầm quan trọng lớn lao. Hãy luôn tập trung vào những điều giản dị này và tránh trở nên sao lãng. Như tôi đã biết, những người đã không ở lại trong thuyền và đã không bám chặt bằng cả hai tay trong những thời gian thử thách và rắc rối, hoặc những người đã không ở lại trong thuyền trong những thời gian tương đối yên tĩnh, tôi đã quan sát thấy rằng nhiều người trong số họ đã bị mất tập trung vào những lẽ thật chính yếu của phúc âm. Những lý do tại sao thoạt tiên họ gia nhập giáo hội, những lý do tại sao họ vẫn hoàn toàn cam kết và tích cực trong việc sống theo các tiêu chuẩn phúc âm và ban phước cho những người khác qua sự phục vụ tận tâm, nhiệt tình, và làm thế nào cuộc sống của họ trong giáo hội là một nơi nuôi dưỡng và tăng trưởng phần thuộc linh. Joseph Smith đã dạy lẽ thật chính yếu này. Các nguyên tắc cơ bản của tôn giáo chúng ta là chủ ngôn của các sứ đồ và các vị tiên tri về Chúa Giêsu Kitô, rằng Ngài đã chết, được chôn cất và sống lại vào ngày thứ ba và thăng lên trời. Và tất cả những điều khác chỉ là phụ thuộc vào những điều này mà liên quan đến tôn giáo của chúng ta. Nếu tiếp tục tập trung vào Chúa, thì chúng ta được hứa một phước lành không thể so sánh được. Vậy nên, các người phải tiến tới với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên, nếu các người tiến tới nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô và kiên trì đến cùng, này, Đức Chúa Cha có phán rằng, các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Đôi khi các thánh hữu ngày sau trung tín và những người tầm đạo chân thành bắt đầu tập trung vào phần phụ thuộc thay vì các nguyên tắc cơ bản. Đó là vì Satan cám dỗ chúng ta để trở nên sao lãng khỏi sứ điệp giản dị và rõ ràng về phúc âm phục hồi. Những người bị sao lãng như vậy thường bỏ không dự phần tiệc thánh vì họ đã trở nên tập trung, thậm chí còn bận tâm đến những lối thực hành hoặc những lời giảng dạy ít quan trọng hơn. Những người khác có thể tập trung vào các thắc mắc và nỗi nghi ngờ mà họ trải qua. Dĩ nhiên, việc có những thắc mắc và trải qua những nỗi nghi ngờ đều là thích hợp với các môn đồ tận tụy. Mới gần đây, Hội đồng Định Nhất Chủ tịch Đoàn và nhóm túc số 12 vị sứ đồ đã nói, chúng tôi hiểu rằng thỉnh thoảng các tín hữu giáo hội sẽ có những thắc mắc về giáo lý, lịch sử hoặc lối thực hành của giáo hội. Các tín hữu đều được tự do để đặt câu hỏi như vậy và tha thiết tìm kiếm sự hiểu biết thêm. Hãy nhớ rằng, chính Joseph Smith cũng đã có những câu hỏi bắt đầu cho sự phục hồi. Ông là một người đi tìm kiếm, và như Abraham đã tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống. Các câu hỏi quan trọng tập trung vào điều quan trọng nhất, đó là kế hoạch của Cha Thiên Thượng và sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Việc tìm kiếm của chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta trở thành các môn đồ tử tế, hiền lành, biết tha thứ, kiên nhẫn và tận tụy. Như Phaolô đã dạy, chúng ta phải sẵn lòng mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Kitô. Mang lấy gánh nặng cho nhau gồm có giúp đỡ, tán trợ và hiểu tất cả mọi người, kể cả người bệnh, ốm yếu, khốn khó trong tinh thần và thể xác, người tìm kiếm và người gặp rắc rối, và cũng như các môn đồ tín hữu khác, kể cả các vị lãnh đạo giáo hội, là những người đã được Chúa kêu gọi để phục vụ trong một thời gian. Thưa các anh chị em, hãy ở lại trong thuyền, sử dụng áo phao của mình, bám chặt bằng cả hai tay, tránh sao lãng. Và nếu có bất cứ ai trong các anh chị em rơi ra khỏi thuyền, thì chúng tôi sẽ tìm kiếm các anh chị em và kéo các anh chị em trở lại con tàu Sion cũ kỹ. Nơi đó, Thượng Đế, Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô đang đứng lèo lái và sẽ hướng dẫn chúng ta đi đúng. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
When Adam and Eve,
khi Adam và Eva trong vườn Eden, thì tất cả những gì cần thiết cho việc nuôi dưỡng họ hàng ngày đã được ban cho dồi dào. Họ không gặp phải những khó khăn, thử thách hoặc đau đớn. Vì chưa bao giờ trải qua những lúc khó khăn nên họ không biết họ có thể được hạnh phúc. Họ chưa bao giờ cảm thấy bất ổn nên họ không thể cảm thấy bình an. Cuối cùng, Adam và Eva vi phạm lệnh truyền, không được ăn trái của cây hiểu biết điều thiện và điều ác. Vì làm như vậy nên họ không còn ở trong trạng thái ngây thơ nữa. Họ bắt đầu trải qua các nguyên tắc của sự tương phản. Họ bắt đầu trải qua bệnh tật mà làm suy yếu sức khỏe của họ. Họ bắt đầu cảm thấy biết buồn cũng như vui. Vì Adam và Eva đã ăn trái cấm nên sự hiểu biết về điều thiện và điều ác đã được đưa vào thế gian. Sự lựa chọn của họ đã làm cho mỗi người chúng ta có thể đến thế gian này để được thử thách. Chúng ta được ban phước với quyền tự quyết. Đó là khả năng của chúng ta để đưa ra những quyết định và phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Sự sa ngã làm cho cuộc sống chúng ta có những cảm nghĩ hạnh phúc lẫn buồn bã. Chúng ta có thể hiểu được sự bình an vì chúng ta cảm thấy bất ổn. Cha Thiên Thượng biết điều này sẽ xảy ra cho chúng ta, đó là toàn phần của kế hoạch hạnh phúc của Ngài. Ngài đã chuẩn bị một con đường qua cuộc sống của vị nam tử hoàn toàn vâng lời của Ngài. Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi của chúng ta, vì sự chuộc tội của Ngài để khắc phục mọi khó khăn mà chúng ta có thể trải qua trên trần thế. Chúng ta đang sống trong thời kỳ thử thách. Tôi không cần phải liệt kê tất cả các nguồn gốc của sự xấu xa trên thế gian. Không cần phải mô tả tất cả những thử thách và nỗi đau lòng có thể có là một phần của cuộc sống trên trần thế. Mỗi người chúng ta đều biết rõ những nỗi vất vả của chúng ta đối với sự cám dỗ, đau khổ và buồn bã. Chúng ta được dạy trong tiền duyên thế rằng mục đích của chúng ta để đến đây là để được thử thách và chịu đựng. Chúng ta biết rằng mình sẽ phải đối phó với những điều xấu xa của kẻ nghịch thù. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy ý thức về những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống trần thế hơn là những điều tích cực. Tiên tri Lê Hy dạy, vì cần phải có sự tương phản trong mọi sự việc. Mặc dù tất cả những thử thách tiêu cực chúng ta có trong cuộc sống, nhưng chúng ta cũng phải dành thời gian để tích cực sử dụng đức tin của mình. Việc sử dụng như vậy mời gọi quyền năng tích cực đầy đức tin của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô vào cuộc sống của chúng ta. Cha Thiên Thượng đã ban cho các công cụ để giúp chúng ta đến cùng Đấng Kitô và sử dụng đức tin nơi sự chuộc tội của Ngài. Khi những công cụ này trở thành thói quen cơ bản, thì chúng cung cấp con đường dễ nhất để tìm thấy sự bình an trong những thử thách của cuộc sống trần thế. Hôm nay tôi đã chọn để thảo luận về 4 trong số những công cụ này. Trong khi tôi nói, hãy cân nhắc việc đánh giá sự sử dụng mỗi công cụ riêng cá nhân, sau đó tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để quyết định xem làm thế nào các anh chị em có thể tận dụng nhiều hơn mỗi một công cụ đó. Công cụ đầu tiên là cầu nguyện. Hãy chọn để cầu nguyện thường xuyên lên Cha Thiên Thượng. Hãy dành thời gian mỗi ngày để chia sẻ những ý nghĩ và cảm nghĩ của các anh chị em với Ngài. Hãy thưa với Ngài tất cả mọi điều làm các anh chị em quan tâm. Hãy quan tâm đến các khía cạnh quan trọng nhất cũng như trần tục nhất của cuộc sống của các anh chị em. Hãy chia sẻ với Ngài mọi cảm nghĩ và kinh nghiệm của các anh chị em. Vì Ngài tôn trọng quyền tự quyết của các anh chị em, nên Cha Thiên Thượng sẽ không bao giờ bắt buộc các anh chị em phải cầu nguyện lên Ngài. Nhưng khi các anh chị em sử dụng quyền tự quyết đó và gồm Ngài vào trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, thì tâm hồn của các anh chị em sẽ bắt đầu tràn đầy bình an vui sướng. Sự bình an đó sẽ cho phép các anh chị em thấy những nỗi vất vả của mình từ một quan điểm vĩnh cửu. Nó sẽ giúp các anh chị em chế ngự những thử thách này từ một quan điểm vĩnh cửu. Thưa các bậc cha mẹ, hãy giúp bảo vệ con cái của mình bằng cách trang bị cho chúng vào buổi sáng và buổi tối với sức mạnh của lời cầu nguyện chung gia đình. Trẻ em đang bị tấn công mỗi ngày với các điều xấu xa gồm có lòng ham muốn, tham lam, kiêu ngạo và một loạt các hành vi tội lỗi khác. Hãy bảo vệ con cái của các anh chị em khỏi ảnh hưởng tiêu cực của thế gian bằng cách củng cố chúng với các phước lành mạnh mẽ có từ việc cầu nguyện chung gia đình. Việc cầu nguyện chung gia đình cần phải là ưu tiên không thể bỏ qua được trong cuộc sống hàng ngày của các anh chị em. Công cụ thứ hai là học lời của Thượng Đế trong Thánh Thư và những lời của các vị tiên tri tại thế. Chúng ta nói chuyện với Thượng Đế qua lời cầu nguyện. Ngài thường truyền đạt lại cho chúng ta qua những lời đã được viết ra của Ngài. Để biết được tiếng nói của Đấng Thiêng Liêng, nghe và cảm thấy như thế nào, hãy đọc lời của Ngài, học và suy ngẫm Thánh Thư. Làm cho Thánh Thư thành một phần thiết yếu của cuộc sống hàng ngày. Nếu các anh chị em muốn con cái của mình nhận ra, hiểu và hành theo những thúc giục của Thánh Linh, thì các anh chị em phải học Thánh Thư với chúng. Đừng nhượng bộ lời nói dối của Satan rằng các anh chị em không có thời giờ để học Thánh Thư. Hãy chọn dành ra thời giờ để đọc Thánh Thư. Việc nuôi dưỡng của lời của Thượng Đế mỗi ngày còn quan trọng hơn giấc ngủ, việc học hành, công việc làm, chương trình truyền hình, trò chơi video hoặc phương tiện truyền thông xã hội. Các anh chị em có thể cần phải sắp xếp lại các ưu tiên của mình để dành thời gian cho việc học lời của Thượng Đế. Nếu vậy, thì hãy làm điều đó. Có rất nhiều lời hứa của các vị tiên tri về các phước lành của việc học Thánh Thư hàng ngày. Tôi xin thêm chứng ngôn của tôi vào lời hứa này. Khi các anh chị em dành thời gian mỗi ngày riêng cá nhân và với gia đình cho việc học hỏi lời của Thượng Đế, thì cuộc sống của các anh chị em sẽ tràn đầy bình an. Sự bình an đó sẽ không đến từ thế giới bên ngoài. Sự bình an sẽ đến từ bên trong nhà, trong gia đình, trong tâm hồn của các anh chị em. Sự bình an đó sẽ là một ân tứ của Thánh Linh. Sẽ lan tỏa từ các anh chị em để ảnh hưởng đến những người khác trong thế giới xung quanh. Các anh chị em sẽ làm một điều gì đó rất quan trọng để gia tăng hòa bình vốn đã có trên thế giới. Tôi không tuyên bố rằng các anh chị em sẽ không còn những thử thách trong cuộc sống nữa. Hãy nhớ rằng khi Adam và Eva đang ở trong vườn thì họ không gặp thử thách. Tuy nhiên, họ đã không thể cảm nhận được hạnh phúc, niềm vui và sự bình an. Những thử thách là một phần quan trọng của cuộc sống trần thế. Qua việc học Thánh Thư hàng ngày, một cách kiên định, các anh chị em sẽ tìm thấy sự bình an trong cảnh náo động xung quanh mình và sức mạnh để chống lại những cám dỗ. Các anh chị em sẽ phát triển đức tin của vững mạnh trong ân điển của Thượng Đế và biết rằng qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, tất cả mọi điều sẽ được thực hiện đúng theo kỳ định của Thượng Đế. Trong khi các anh chị em đang cố gắng củng cố gia đình mình và xây đắp sự bình an trong nhà, thì hãy ghi nhớ công cụ thứ ba, buổi họp tối gia đình hàng tuần. Hãy cẩn thận đừng làm cho buổi họp tối gia đình chỉ là thứ yếu sau một ngày bận rộn. Hãy quyết định rằng vào đêm thứ hai, gia đình của các anh chị em sẽ được ở nhà với nhau vào buổi tối. Đừng để những đòi hỏi của công việc làm, thể thao, các sinh hoạt, ngoại khóa, bài tập hoặc bất cứ điều gì khác trở nên quan trọng hơn thời gian mà các anh chị em dành cho nhau ở nhà với gia đình của mình. Cấu trúc của buổi tối của các anh chị em không quan trọng bằng thời gian dành ra cho buổi tối đó. Phúc âm cần phải được dạy một cách chính thức lẫn không chính thức. Hãy làm cho buổi họp tối đó thành một kinh nghiệm quan trọng đối với những người trong gia đình. Buổi họp tối gia đình là thời gian quý báu để làm chứng trong một môi trường an toàn, học cách giảng dạy hoạch định và các kỹ năng tổ chức, củng cố mối quan hệ gia đình, phát triển các truyền thống gia đình, nói chuyện chung với nhau. Và quan trọng hơn hết là vui vẻ với nhau. Trong đại hội trung ương tháng 4 vừa rồi, chị Linda S. Rees đã mạnh dạn tuyên bố, tôi phải làm chứng về những phước lành về việc học thánh thư và cầu nguyện hàng ngày và buổi họp tối gia đình hàng tuần. Đây là những thực hành để giúp chúng ta khỏi bị căng thẳng, cho chúng ta những hướng dẫn trong cuộc sống và thêm vào sự bảo vệ cho gia đình chúng ta. Chị Rees là một phụ nữ rất sáng suốt. Tôi hoàn toàn khuyên nhủ các anh chị em nên đạt được chứng ngôn của mình về ba thói quen rất quan trọng này. Công cụ thứ tư là đi đền thờ. Chúng ta đều biết rằng không có nơi nào khác bình yên trên thế gian hơn các đền thờ của Thượng Đế. Nếu các anh chị em không có giấy giới thiệu đi đền thờ thì hãy xứng đáng để nhận được giấy đó. Khi các anh chị em có được một giấy giới thiệu thì hãy sử dụng giấy ấy thường xuyên. Hãy sắp xếp một thời gian đều đặn để đi đền thờ. Đừng để cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì ngăn cản các anh chị em đi đền thờ. Trong khi các anh chị em đang ở trong đền thờ, hãy lắng nghe những lời của các giáo lễ, suy ngẫm, cầu nguyện về các giáo lễ và tìm hiểu ý nghĩa của các giáo lễ. Đền thờ là một trong những nơi tốt nhất để đến nhằm hiểu được quyền năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Hãy tìm kiếm Ngài ở đó. Hãy nhớ rằng nhiều phước lành hơn sẽ đến từ việc mang tên của tổ tiên mình vào đền thờ. Bốn công cụ này là những thói quen cơ bản để bảo đảm cho cuộc sống của các anh chị em trong quyền năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Hãy nhớ rằng Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Hoàng tử bình an. Sự bình an trong cuộc sống trên trần thế này xuất phát từ sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Khi chúng ta luôn luôn cầu nguyện cả sáng lẫn tối, học thánh thư hàng ngày, tổ chức buổi họp tối gia đình hàng tuần và tham dự đền thờ thường xuyên, thì chúng ta đang tích cực đáp lại lời mời gọi của Ngài là hãy đến cùng Ngài. Chúng ta càng phát triển những thói quen này thì Satan càng khao khát làm hại chúng ta, nhưng nó lại có ít khả năng hơn để làm như vậy. Qua việc sử dụng những công cụ này, chúng ta sử dụng quyền tự quyết của mình để chấp nhận các ân tứ trọn vẹn của sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Tôi không đưa ra giải quyết rằng tất cả những nỗi vất vả trong cuộc sống sẽ biến mất khi các anh chị em làm những việc này. Chúng ta sinh ra trên trần thế nhằm tăng trưởng từ những thử thách. Những thử thách sẽ giúp chúng ta trở nên giống như Cha Thiên Thượng hơn. Và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta có thể chịu đựng được những thử thách đó. Tôi làm chứng rằng khi tích cực đến cùng Ngài thì chúng ta có thể chịu đựng được mọi cám dở, dỗ, mọi đau khổ, mọi thử thách mà chúng ta gặp phải trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico.
Thật là một đặc ân được dự phần vào giây phút lịch sử này, khi những người nói chuyện trong đại hội trung ương có thể chọn để nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Lần cuối cùng tôi nói chuyện, tôi đã lo lắng về giọng tiếng Anh của tôi. Bây giờ, tôi đang lo lắng về tốc độ của tiếng Bồ Đào Nha của tôi. Tôi không muốn nói nhanh hơn phụ đề. Tất cả chúng ta đều đã trải qua những khoảnh khắc quyết định quan trọng trong cuộc sống của mình. Tôi có nên theo đuổi sự nghiệp này hoặc sự nghiệp kia không? Tôi có nên phục vụ truyền giáo không? Đây có đúng là người tôi nên kết hôn không? Đôi khi một thay đổi nhỏ trong hướng đi cũng có thể có hậu quả đáng kể trong tương lai. Theo lời của Chủ tịch Uchtdorf, qua bao nhiêu năm phục vụ Chúa, tôi đã học biết được rằng sự khác biệt giữa hạnh phúc và đau khổ nơi các cá nhân, hôn nhân và gia đình thường bắt đầu từ một sai lầm nhỏ. Làm thế nào chúng ta có thể tránh được những lỗi nhỏ này trong cách tính toán? Tôi sẽ sử dụng một kinh nghiệm cá nhân để minh họa cho sứ điệp của tôi. Vào cuối thập niên năm 1980, gia đình có còn con nhỏ của chúng tôi gồm có vợ tôi là Monica, hai trong số bốn đứa con của chúng tôi và tôi. Chúng tôi sống ở Sao Paulo, Brazil. Tôi làm việc trong một công ty rất tốt và tôi đã học đại xong ở đại học và mới vừa được giải nhiệm với tư cách là giám trợ của tiểu khu nơi chúng tôi đang sống. Cuộc sống rất là tốt đẹp và mọi điều dường như đúng theo như dự định. Cho đến một ngày nọ thì một người bạn cũ đến thăm chúng tôi. Khi anh ấy ra về, anh ấy đưa ra một lời nhận xét và một câu hỏi mà làm đảo lộn niềm tin vững chắc của tôi. Anh ấy nói, Carlos nè, mọi điều dường như là tốt đẹp đối với anh, gia đình, sự nghiệp và sự phục vụ của anh trong giáo hội. Nhưng nếu anh tiếp tục sống như anh đang sống, thì các phước lành đã được hứa trong phước lành tộc trưởng của anh sẽ được làm tròn không? Tôi chưa hề nghĩ về phước lành tộc trưởng của tôi theo cách này. Thỉnh thoảng, tôi đọc nó nhưng không bao giờ với ý định trông mong các phước lành đã được hứa trong tương lai và đánh giá cách tôi đang sống hiện nay. Sau khi anh ấy ra về, tôi chuyển sự chú ý đến phước lành tộc trưởng của tôi và tự hỏi, nếu chúng ta tiếp tục sống như mình đang sống, thì các phước lành đã được hứa sẽ được làm tròn không? Sau khi suy ngẫm, tôi đã có cảm giác rằng cần phải có một số thay đổi, nhất là liên quan đến việc học hành và nghề nghiệp của tôi. Đó không phải là một quyết định giữa điều đúng và điều sai, mà là giữa điều tốt và điều tốt hơn, như anh cả Oaks đã dạy chúng ta. Khi chúng ta cân nhắc những điều lựa chọn khác nhau, thì chúng ta cần phải nhớ rằng một điều gì tốt thì chưa đủ. Có những điều lựa chọn khác thì tốt hơn, và còn có những điều lựa chọn khác nữa thì tốt nhất. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể bảo đảm rằng mình đang chọn quyết định tốt nhất? Dưới đây là một số nguyên tắc tôi đã học được. Nguyên tắc thứ nhất, chúng ta cần cân nhắc những chọn lựa của mình trong khi suy nghĩ về mục tiêu cuối cùng. Việc đưa ra quyết định mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và những người chúng ta yêu thương mà không hiểu rõ hơn về hậu quả của những quyết định này có thể mang lại một số rủi ro. Tuy nhiên, nếu chúng ta cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra trong tương lai từ những quyết định này, thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn con đường tốt nhất để chọn theo trong hiện tại. Việc hiểu rằng chúng ta là ai, tại sao chúng ta đang ở đây, và Chúa kỳ vọng ở chúng ta điều gì trong cuộc sống này sẽ giúp chúng ta có tầm nhìn xa hơn mà chúng ta cần. Chúng ta có thể tìm thấy các tấm gương trong Thánh Thư, trong đó có việc được một tầm nhìn xa hơn đã cho thấy rõ con đường mà ta sẽ chọn theo. Môsê nói chuyện mặt đối mặt với Chúa, đã học về kế hoạch cứu rỗi và do đó hiểu rõ hơn vai trò của ông với tư cách là vị tiên tri cho sự quy tụ dân Israel. Và Thượng Đế phán cùng Môsê rằng, này, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, và ta sẽ cho ngươi thấy tác phẩm của bàn tay ta. Và ta có một công việc cho ngươi, hỡi Môsê, con trai của ta. Với sự hiểu biết này, Môsê đã có thể chịu đựng nhiều năm hoạn nạn trong sa mạc và dẫn dắt dân Israel trở về quê hương họ. Lê-hi, vị tiên tri vĩ đại của sa mạc Môn, có một giấc mộng, và trong khải tượng của ông đã được biết sứ mệnh của ông để đem gia đình ông đi đến một vùng đất hứa. Và chuyện rằng Chúa đã truyền lệnh cho cha tôi phải trong một giấc mộng rằng ông phải đem gia đình đi vào vùng hoang dã và ông phải bỏ lại nhà cửa và đất thừa hưởng cùng vàng bạc và các vật quý báu. Lê-hi vẫn trung thành với khải tượng này bất kể những khó khăn của cuộc hành trình và phải bỏ lại đằng sau một cuộc sống sung túc ở Jerusalem. Tiên tri Joseph Smith là một tấm gương tuyệt vời khác. Qua nhiều mặt khải, bắt đầu với khải tượng thứ nhất, ông đã có thể hoàn thành sứ mệnh của mình để phục hồi lại tất cả mọi điều. Còn chúng ta thì sao? Chúa kỳ vọng điều gì ở mỗi người chúng ta? Chúng ta không cần phải nhìn thấy một thiên sứ để đạt được sự hiểu biết. Chúng ta có Thánh Thư, đền thờ, các vị tiên tri tại thế, phước lành tộc trưởng, các vị lãnh đạo đầy sôi dẫn, và quan trọng hơn hết là quyền được nhận sự mặc khải cá nhân để hướng dẫn các quyết định của chúng ta. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta cần phải chuẩn bị cho những thử thách sẽ xảy đến. Các con đường tốt nhất trong cuộc sống hiếm khi là dễ dàng nhất. Thường là hoàn toàn ngược lại. Chúng ta có thể nhìn vào các tấm gương của các vị tiên tri tôi vừa đề cập đến. Moses, Lehi và Joseph Smith đã không có cuộc sống dễ dàng, mặc dù họ đều có các quyết định đúng. Chúng ta có sẵn lòng trả giá cho các quyết định của mình không? Chúng ta có sẵn sàng để rời bỏ tiện nghi của mình để đạt được một vị trí tốt hơn không? Trở lại với kinh nghiệm về phước lành tộc trưởng của tôi đã đi đến kết luận vào lúc đó rằng tôi nên đi học tiếp và xin học bổng từ một trường đại học ở Hoa Kỳ. Nếu được chọn, tôi sẽ phải bỏ lại công việc của mình, bán tất cả mọi thứ chúng tôi có và đến sống ở Hoa Kỳ với tư cách là một sinh viên được học bổng trong 2 năm. Những bài thi như TOEFL và GMAT trở thành những thử thách đầu tiên phải được khắc phục. Phải mất 3 năm dài chuẩn bị, nhiều lời từ chối và một số lời hứa mỏng manh, rồi tôi mới được nhận vào một trường đại học. Tôi vẫn còn nhớ cú điện thoại từ người đảm trách về học bổng tôi đã nhận được vào cuối năm thứ 3. Ông nói, anh Carlos, tôi có một số tin vui và một số tin buồn cho anh đây. Tin vui là anh là một trong số 3 người lọt vào vòng chung kết năm nay. Chỉ có một chỗ trống vào lúc đó. Tin buồn là 2 người kia là con trai của những nhân vật quan trọng. Và sau đó là anh. Tôi nhanh nhẩu đáp, tôi là con của Thượng Đế. May mắn thay, cha mẹ trên trần thế không phải là một yếu tố quyết định. Và tôi đã được chấp nhận trong năm đó, năm 1992. Chúng ta là con cái của Thượng Đế Toàn Năng. Ngài là cha của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta và Ngài có một kế hoạch cho chúng ta. Chúng ta không ở đây trong cuộc đời này để chỉ để lãng phí thời gian của mình, trở nên già và chết. Thượng Đế muốn chúng ta tăng trưởng và đạt được tiềm năng của chúng ta. Theo lời của Chủ tịch Monson, mỗi người, cho dù độc thân hay đã kết hôn, bất kể tuổi tác, đều có cơ hội để học hỏi và tăng trưởng. Hãy mở rộng kiến thức của các anh chị em về mặt cả trí tuệ lẫn thuộc linh, với sự trọn vẹn của tiềm năng thiêng liêng của các anh chị em. Nguyên tắc thứ 3. Chúng ta cần phải chia sẻ tầm nhìn này với những người mình yêu thương. Lehi đã nhiều lần giúp Laman và Lemuel hiểu tầm quan trọng về sự thay đổi của họ. Việc họ đã không chia sẻ sự hiểu biết của cha họ làm cho họ ta thán trong suốt cuộc hành trình. Trái lại, Nephi đã tìm kiếm Chúa để thấy được điều mà cha ông đã thấy. Và chuyện rằng tôi, Nephi, sau khi nghe được tất cả những lời cha tôi thuật lại về những điều mà ông đã được trông thấy trong khải tượng, thì tôi cũng ao ước được nghe thấy và biết những điều này nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Với khải tượng này, Nephi đã có thể không những khắc phục những thử thách của cuộc hành trình, mà còn hướng dẫn gia đình ông khi cần thiết. Rất có thể rằng khi chúng ta quyết định đi theo con đường nào đó, những người chúng ta yêu thương sẽ bị ảnh hưởng, và một số người sẽ còn chia sẻ với chúng ta những kết quả của sự lựa chọn này. Lý tưởng nhất, họ sẽ có thể thấy điều chúng ta thấy và sẽ chia sẻ niềm tin chắc của chúng ta nữa. Không phải lúc nào điều này cũng có thể xảy ra được như vậy, nhưng khi điều đó xảy ra thì cuộc hành trình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong kinh nghiệm cá nhân mà tôi đã sử dụng, tôi chắc chắn cần được vợ tôi ủng hộ. Mặc dù con cái vẫn còn nhỏ và không có nhiều ý kiến, nhưng sự ủng hộ của vợ tôi là cần thiết. Tôi nhớ lúc đầu Monica và tôi cần phải thảo luận kỹ sự thay đổi trong kế hoạch cho đến khi cô ấy cảm thấy thoải mái và cũng bắt đầu cam kết. Tầm nhìn được chia sẻ này làm cho cô ấy không những ủng hộ sự thay đổi mà còn trở thành một phần thiết yếu trong sự thành công của nó nữa. Tôi biết rằng Chúa có một kế hoạch cho chúng ta trong cuộc sống này. Ngài biết rõ chúng ta. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Nếu mọi điều đều đang diễn tiến tốt đẹp, thì không có nghĩa là chúng ta không nên thỉnh thoảng xem xét lại để xem có thể có một điều gì đó tốt hơn chăng? Nếu chúng ta tiếp tục sống như chúng ta đang sống thì phước lành đã được hứa có được làm tròn không? Tôi biết rằng Qua sự chuộc tội hy sinh của Ngài, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh. Trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô, Amen.
The choir and congregation.
Giờ đây, ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng đứng lên và hát bài Count Your Blessings. Sau khi hát bài thánh ca này, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của hai anh cả Alan F. Packer và Hugo E. Martinez thuộc nhóm túc số thầy 70. Anh cả Martinez sẽ ngỏ lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau bài nói chuyện của họ, ca đoàn sẽ hát bài Tôi là con được Chúa Cha. Tiếp theo bài hát, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Larry S. Ketcher thuộc nhóm túc số thầy 70. Và tiếp theo sau ông là anh cả David A. Bednar thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Đây là Đại hội Chư Mừng Bán Niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
Khi con là một hướng đạo sinh 12 tuổi, tôi nhận được một món quà tôi rất muốn là một dụng cụ hướng đạo. Nó là cái rìu nhỏ với một cái bao da, cái bao bằng da. Một chuyến đi cắm trại qua đêm sau đó, chúng tôi đến trại sau khi trời tối, bị ướt và lạnh và trời tuyết lớn trên con đường mòn. Tôi chỉ có thể nghĩ đến việc nhóm lên một ngọn lửa trại lớn. Ngay lập tức tôi bắt đầu bổ củi với cái rìu của mình. Trong khi đang bổ củi, tôi thấy bực bội vì dường như nó không chặt được tốt lắm. Vì bực bội, tôi cố gắng nhiều hơn. Tôi thất vọng trở về trại với chỉ một vài khúc củi. Bên ánh lửa của một người khác, tôi phát hiện ra vấn đề. Tôi đã không có lấy cái rìu ra khỏi bào. Tuy nhiên, tôi có thể báo cáo rằng cái bao da bằng da dày đã bị cắt nhỏ ra thành từng mảnh. Trong khi tập trung vào việc bổ củi, tôi trở nên sao lãng khỏi những điều quan trọng khác. Khi cố gắng hướng tới sự tôn cao, thì chúng ta đang cố gắng làm theo tất cả những điều kiện đòi hỏi và không trở nên sao lãng bằng cách tập trung vào một hoặc hai điều kiện hoặc những điều không liên quan khác. Việc tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế dẫn đến niềm vui và hạnh phúc. Nếu cần thiết, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi.
Những sửa đổi nhỏ thường xuyên thì ít đau đớn và phiền phức hơn những sửa đổi lớn. Cách đây không lâu, chị Parker và tôi đến thăm một số nước. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn quyển hộ chiếu và các giấy tờ khác. Chúng tôi có được đầy đủ các điều kiện về tiêm chủng, khám sức khỏe và thị thực và con dấu. Khi đến nơi, giấy tờ của chúng tôi đã được xem xét và khi tất cả những điều kiện đã được đáp ứng, chúng tôi được phép vào. Việc họ đủ điều kiện cho sự tôn cao cũng giống như việc chuẩn bị vào một quốc gia khác. Mỗi chúng ta phải có quyển hộ chiếu thuộc linh của mình. Chúng ta không quy định những điều kiện, nhưng mỗi cá nhân chúng ta phải đáp ứng tất cả những điều kiện đó. Kế hoạch của Rọi chứa đựng tất cả các giáo lý, luật pháp, giáo lệnh và các giáo lễ cần thiết cho tất cả mọi người để họ đủ điều kiện cho sự tôn cao. Rồi sau đó, nhờ sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi. Giáo hội giúp đỡ những, nhưng không thể nào làm điều đó thay cho chúng ta. Việc họ đủ điều kiện cho sự tôn cao trở thành mục tiêu mà chúng ta cố gắng đạt được trong suốt cuộc đời mình. Đấng Kitô tổ chức giáo hội của Ngài để giúp đỡ chúng ta. Ngài đã kêu gọi 15 người nam mà chúng ta đã tán trợ với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải để hướng dẫn giáo hội và giảng dạy các tín hữu, để nhất chủ tịch đoàn và nhóm thức số 12 về vị sứ đồ có quyền năng và tham vấn ngang bằng với vị sứ đồ trưởng được chỉ định với tư cách là chủ tịch của giáo hội. Nhóm thức số thầy 70 được kêu gọi để phụ giúp Thượng Đế, chứ không phải là các vị lãnh đạo này quy định những điều kiện cho sự tôn cao. Các vị lãnh đạo này được kêu gọi để giảng dạy, giải nghĩa, khuyên nhủ, thậm chí còn cảnh báo để cho chúng ta vẫn ở trên con đường của Chúa. Như cái được giải thích trong sách hướng dẫn, trong việc làm trọn mục đích của mình để giúp các cá nhân và gia đình họ đủ điều kiện cho sự tôn cao, giáo hội tập trung vào các trách nhiệm đã được Chúa chỉ định. Những trách nhiệm này gồm những việc giúp các tín hữu sống theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, quy tụ Israel qua công việc truyền giáo, chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu và tạo điều kiện cho sự cứu rỗi người chết bằng cách xây các đền thờ và thực hiện các giáo lễ thay cho người chết. Bốn điều tập trung này và tất cả các luật pháp, lệnh truyền và các giáo lễ khác đều là cần thiết, chứ không phải tùy chọn. Qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và bằng cách là mỗi điều này, chúng ta có thêm con dấu cần thiết trong quyển hộ chiếu của thuộc linh của mình. Trong đại hội này, chúng ta được giảng dạy về những thay đổi mà sẽ giúp tất cả chúng ta chuẩn bị kỹ hơn. Gia đình là trọng tâm của kế hoạch cứu rỗi, và có lẽ là lý do tại sao gia đình của chúng cũng được gọi là kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Chủ tịch Boyke Parker đã nói, tất cả các sinh hoạt trong giáo hội đều có một mục đích tột bậc là một người đàn ông và người vợ, con của họ có thể được hạnh phúc ở trong nhà. Chủ tịch Spencer W. Kimball nói, thành công của chúng ta, riêng cá nhân cũng như chung một giáo hội, chủ yếu là sẽ được xác định bởi việc chúng ta tập trung một cách trung tín như thế nào vào việc sống theo phúc âm trong nhà. Đền thờ và công việc lịch sử gia đình là một phần của công việc sống theo phúc âm ở nhà. Cần phải là một sinh hoạt gia đình nhiều hơn là một sinh hoạt trong giáo hội. Đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm thức số 12 đã từng tái nhấn mạnh về công việc lịch sử, gia đình và công việc của đền thờ. Sự đáp ứng của các anh chị em với điều được nhấn mạnh này sẽ gia tăng niềm vui và hạnh phúc của cá nhân và gia đình của các anh chị em. Chúng ta đọc từ giáo lý và giao ước này, ngày vĩ đại của Chúa đã đến gần, và chúng ta là những thánh hữu ngày sau, là một giáo hội, là một dân tộc, hãy dâng của lễ lên Chúa trong sự nghe chính. Và chúng ta hãy trình lên Ngài trong đền thờ thánh của Ngài, một cuốn sách chứa đựng lý lịch của những người chết của chúng ta. Đó là một vật xứng đáng cho mọi sự thu nhận. Cuốn sách này sẽ là cuộc chuẩn bị bằng cách sử dụng các hồ sơ trong cơ sở dữ liệu Family Tree, cây gia hệ của giáo hội. Tôi đang kiểm tra lại và bổ sung các hồ sơ cho cơ sở dữ liệu này vì tôi muốn tên của tất cả những người yêu tôi yêu mến phải được gồm vào trong cuốn sách này. Các anh chị em thì sao? Chúng ta đọc trong giáo lý giao ước, tiết 128. Vì không có các tổ tiên của mình, thì chúng ta không thể đạt được đến sự hoàn hảo. Mà không có chúng ta, thì họ cũng không thể đạt đến sự hoàn hảo được. lịch sử gia đình còn quan trọng hơn là gia phả, các điều lệ, tên tuổi và ngày tháng và địa điểm. Nó không chỉ tập trung vào quá khứ. Lịch sử gia đình cũng bao gồm cả hiện tại khi chúng ta đi đến tiểu sử của mình. Lịch sử gia đình bao gồm cả tương lai khi chúng ta phát triển lịch sử trong tương lai qua các con cháu của chúng ta. Ví dụ, một người mẹ trẻ chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh của gia đình mình với con cái của mình, tức là người mẹ ấy đang làm công việc lịch sử gia đình. Giống như việc dự phần tiệc thánh, tham dự các buổi họp, đọc thánh thư và cầu nguyện riêng, thì công việc lịch sử gia đình và công việc đền thờ phải là một phần thờ phượng thường xuyên của cá nhân chúng ta, sự đáp ứng của giới trẻ của chúng ta và những người khác đối với lời mời của cuộc gọi của vị tiên tri đều được soi dẫn và chứng tỏ rằng công việc này có thể và nên được tất cả các thính hữu mọi lứa tuổi thực hiện. Như anh cả Quentin L. Cook đã giải thích, chúng ta hiện có các giáo lý đền thờ và công nghệ. Bây giờ, công việc lịch sử gia đình dễ làm hơn nhiều và chỉ bị giới hạn bởi số tín hữu đặt công việc này làm ưu tiên. Công việc này vẫn cần có thời gian và sự hy sinh, nhưng tất cả mọi người đều có thể làm công việc này và tương đối dễ dàng so với cách đây chỉ một vài năm. Để phụ giúp các tín hữu, giáo hội đã thu nhập các hồ sơ và cung cấp các công cụ để nhiều công việc có thể được thực hiện tại nhà riêng của chúng ta, hoặc trong các tòa nhà của tiểu giáo khu và các đền thờ. Hầu hết những trở ngại các được loại bỏ, dù các anh chị em đã từng nghĩ như thế nào đi nữa, thì công việc lịch sử gia đình bây giờ đã khác rồi. Tuy nhiên, có một trở ngại mà giáo hội không thể loại bỏ, đó là sự do dự của một cá nhân để làm công việc này. Chỉ cần có một quyết định và một chút nỗ lực, công việc này không đòi hỏi nhiều thời gian. Chỉ cần một chút thời gian với lòng kiên định thì các anh sẽ mang lại niềm vui đến công việc này. Hãy quyết định để bắt đầu, hãy tìm hiểu, hãy và yêu cầu người khác giúp đỡ các anh chị em, họ hãy giúp đỡ. Những cái tên mà các anh chị em sẽ tìm thấy mang đến đền thờ thành cái hồ sơ cuốn sách đó. Mặc dù với các tín hữu tham gia nhiều hơn một cách đáng kể, nhưng chúng tôi cũng nhận thấy rằng có tương đối rất ít tín hữu của giáo hội thường xuyên tham gia vào việc tìm kiếm và làm giáo lễ của đền thờ cho gia đình của họ. Tình trạng này cần phải thay đổi trong cách ưu tiên của chúng ta. Đừng chống lại sự thay đổi, mà hãy chấp nhận nó. Thay đổi là một phần cái kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Công việc này còn phải được thực hiện, không phải vì lợi ích của giáo hội, mà vì lợi ích của những người chết của chúng ta. Chúng ta và các tổ tiên đã qua đời của mình cần những con dấu trong quyển hộ chiếu thuộc linh của họ. Mối liên kết của gia đình chúng ta và suốt các thế hệ chỉ có thể xảy ra trong đền thờ nhờ vào các lễ do lễ gắn bó. Các bước thực hiện rất giản dị. Chỉ cần tìm tên, ra tên, các tổ tiên đã chết và mang vào đền thờ. Theo thời gian, các anh chị em sẽ có thể giúp những người khác cũng làm công việc đó. Với một vài ngoại lệ, tất cả mọi người đều có thể làm được công việc này. Có các phương lành thực hiện sự liên quan đến công việc này. Nhiều bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo đã quan tâm đến tình trạng thế giới hiện nay và ảnh hưởng của nó nhiều đối với gia đình và giới trẻ. Anh cả, tôi mời gọi những người. Tôi hứa. Anh cả Bethna đã hứa tôi mời gọi tất cả những người trẻ tuổi của giáo hội học hỏi và cảm nhận thánh thần của Eli. Và tôi hứa rằng các em sẽ được bảo vệ chống lại các ảnh hưởng dữ dội của kẻ thù. Khi tham gia và yêu thích công việc này thiêng liêng này, các em sẽ giữ gìn tuổi trẻ và trong suốt cuộc sống của mình. Thưa các anh chị em, đã đến lúc phải loại bỏ những trở ngại của chúng ta để đi làm công việc lịch sử gia đình. Chúng ta hãy đừng hy sinh sự tôn cao của mình hoặc của gia đình mình vì các vấn đề ít quan trọng hơn. Đây là công việc của Thượng Đế, được các tín hữu lẫn như những người không phải là tín hữu, già lẫn trẻ, cả nam và nữ thực hiện. Tôi kết thúc với câu đầu của bài Thánh Ca trang 324, chỉ thay có một từ. Hãy đứng lên, hãy các thánh hữu của Thượng Đế, hãy từ bỏ những sự vị kém quan trọng với tâm trí, năng lực, tâm hồn và sức mạnh để phục vụ vua của các vua. Chúa Giêsu Kitô chính là vị vua đó. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có cơ hội và phước lành cá nhân để phục vụ. Từ khi là tín hữu, tôi đã phục vụ bằng nhiều cách. Giống như anh Udin Falabella, cha của anh cả Enrique R. Falabella, đã từng nói, khi một người nào đó phục vụ thì người ấy hữu ích, khi một người không phục vụ thì người đó vô dụng. Đây là những lời mà chúng ta cần phải ghi nhớ trong lòng. Trong khi tìm kiếm sự hướng dẫn để phục vụ, tôi thấy thoải mái khi nhớ rằng Đấng Cứu Rỗi tập trung vào cá nhân và gia đình. Tình yêu thương và mối quan tâm dịu dàng của Ngài đã dạy cho tôi biết rằng Ngài công nhận giá trị lớn lao của mỗi người con của Cha Thiên Thượng, và chúng ta cần phải bảo đảm rằng mỗi cá nhân đều được phục sự và củng cố bởi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đọc trong Thánh Thư, hãy ghi nhớ rằng dưới mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao. Và nếu các ngươi phải lao nhạp suốt đời và chỉ đem được một người về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của cha ta sẽ lớn lao biết bao. Mỗi con người có giá trị lớn lao đối với Thượng Đế, vì chúng ta là con cái của Ngài và chúng ta có tiềm năng để trở thành giống như Ngài. Tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô phải là điều hướng dẫn của chúng ta nếu chúng ta muốn nhận biết được nhu cầu của những người mà mình có thể giúp đỡ bằng một cách nào đó. Những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô chỉ cho chúng ta thấy con đường, và đó là cách mà giáo vụ cá nhân bắt đầu, phát hiện ra các nhu cầu, sau đó đáp ứng cho các nhu cầu đó. Như chị Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ nói, hãy quan sát trước, rồi sau đó phục vụ. Chủ tịch Thomas S. Monson là một tấm gương tuyệt vời về nguyên tắc này. Vào tháng Giêng năm 2005, khi ông đang chủ tọa một đại hội lãnh đạo trước tư tế ở Puerto Rico, ông đã cho thấy Đấng Cứu Rỗi và các tôi tớ của Ngài phục vụ qua giáo vụ cá nhân như thế nào. Vào lúc kết thúc buổi họp tuyệt vời đó, Chủ tịch Monson bắt đầu chào hỏi tất cả các vị lãnh đạo trước tư tế đang tham dự. Bỗng nhiên, ông nhận thấy có một người trong số họ đang đứng một mình, nhìn đến từ xa. Chủ tịch Monson đi ra khỏi nhóm, đi về phía người anh em đó và nói chuyện với anh ta. Jose Arsayas xúc động nói với ông rằng đó là một phép lạ khi ông đến gần anh ta, và điều này đã đáp ứng cho những lời cầu nguyện mà anh ta và vợ là Yolanda đã dâng lên trước buổi họp đó. Anh ta nói với Chủ tịch Monson rằng con gái của họ bị bệnh nặng, và anh ta có mang theo một lá thư của vợ mình và chỉ muốn anh đưa cho Chủ tịch Monson. Anh Sayas đã nói với vợ mình rằng việc đó không thể thực hiện được vì Chủ tịch Monson sẽ rất bận rộn. Chủ tịch Monson lắng nghe câu chuyện và hỏi về lá thư, và rồi ông im lặng đọc lá thư đó. Sau đó ông bỏ lá thư vào trong túi áo và nói với anh Sayas rằng ông sẽ đáp ứng yêu cầu của họ. Bằng cách này, Chúa Giêsu Kitô đã có thể ảnh hưởng đến gia đình đó qua tôi tớ của Ngài. Tôi tin rằng những lời của Đấng Cứu Rỗi trong chuyện ngụ ngôn về người Samari nhân lành áp dụng cho chúng ta. Hãy đi, làm theo như vậy. Vào ngày 21 tháng 9 năm 1998, cơn bão Georges giáng xuống Puerto Rico, gây thiệt hại nặng nề. Chị Martinez và tôi cùng 5 đứa con xoay sở để sống sót qua cơn bão lớn đó và gió xoáy bằng cách ở trong nhà. Tuy nhiên, đã 2 tuần, chúng tôi không có nước và điện. Khi nguồn cung cấp nước của chúng tôi đã cạn, thì rất khó để kiếm ra nước. Tôi sẽ không bao giờ quên. Các anh em đã phục sự cho chúng tôi bằng cách cung cấp nước quý giá đó. Tôi cũng sẽ không quên cách phục vụ nhân từ của các chị em phụ nữ. German Colon đến nhà chúng tôi bằng một chiếc xe tải nhỏ chở một cái thùng nhựa lớn có chứa nước. Anh nói với chúng tôi rằng anh làm điều này vì theo lời anh, Tôi biết anh chị có con cái nhỏ cần nước. Hai ngày sau đó, anh Noel Munoz và anh Emmanuel Gomez chất ba thùng lớn chứa nước lên một chiếc xe tải để chở đồ. Họ bất ngờ đến nhà của chúng tôi và đổ đầy nước uống vào một cái chai có sẵn. Họ còn mời những người hàng xóm của chúng tôi đến lấy nước nữa. Những lời cầu nguyện của chúng tôi đã được đáp ứng qua các giáo vụ cá nhân của họ. Khuôn mặt của ba anh em này phản ảnh tình yêu thương Chúa Giêsu Kitô dành cho chúng ta và sự phục sự của họ. Nói cách khác, giáo vụ cá nhân của họ mang đến nhiều hơn là cả nước uống và cuộc sống của chúng tôi. Đối với mỗi người con trai hay con gái của Thượng Đế, rất cần để biết rằng có những người quan tâm và trông nom cho sự an lạc của họ. Tôi làm chứng với các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô biết rõ cá nhân chúng ta. Vì lý do đó, nên hai Ngài cung cấp điều chúng ta cần để chúng ta sẽ có cơ hội đạt được tiềm năng thiêng liêng của mình. Hai Ngài đặt vào trong cuộc sống của chúng ta những người mà sẽ giúp chúng ta. Sau đó, khi chúng ta trở thành công cụ trong tay của hai Ngài, thì chúng ta có thể phục vụ và giúp đỡ những người khác mà hai Ngài cho chúng ta biết qua sự mặc khải. Bằng cách này, Chúa Giêsu Kitô sẽ tìm đến với tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Đấng chân lành sẽ quy tụ tất cả chiên của Ngài lại. Ngài sẽ làm như vậy với từng người một khi họ tận dụng tốt quyền tự quyết về mặt đạo đức của họ sau khi nghe tiếng nói của các tôi tớ của Ngài và nhận được sự phụng sự của họ. Sau đó, họ sẽ nhận ra tiếng nói của Ngài và họ sẽ noi theo Ngài. Giáo vụ cá nhân như vậy là thiết yếu để chúng ta tuân giữ các giao ước báp tên của mình. Tương tự như vậy, việc nêu gương sáng của một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô là lá thư giới thiệu tốt nhất của chúng ta cho những người mà chúng ta có thể chia sẻ phúc âm của Ngài. Khi mở miệng ra và chia sẻ phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta trở thành người phụ chăn chiên của Ngài, chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ của Ngài và các chiên con trong bầy chiên của Ngài. Chúng ta trở thành những kẻ yếu kém và những kẻ tầm thường, tay đánh lưới người. Sự phục vụ và giáo vụ cá nhân của chúng ta không giới hạn cho những người đang sống trên thế gian này mà thôi. Chúng ta cũng có thể làm công việc cho người chết, cho những người sống trong thế giới linh hồn và là những người đã không có cơ hội để nhận được các giao lễ cứu rỗi của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống hữu diệt của họ. Chúng ta cũng có thể giữ một quyển nhật ký và viết lịch sử gia đình của mình để đem lòng người sống trở về với người sống, cũng như lòng của người sống trở về với tổ tiên của họ. Tất cả những điều này là để liên kết gia đình của chúng ta từ thế hệ này với thế hệ khác trong mối ràng buộc vĩnh cửu. Khi làm như vậy, chúng ta trở thành các kẻ giải cứu trên núi Sion. Chúng ta có cơ hội đặc biệt để trở thành công cụ trong tay của Ngài. Chúng ta có thể làm như vậy trong hôn nhân, trong gia đình, với bạn bè và với đồng bào chúng ta. Đó là giáo vụ cá nhân của chúng ta với tư cách là các môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chân chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng để sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước? hoặc trần truồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa, vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể làm được như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Come. Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, quyết định của chúng ta chọn trong cuộc sống này ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi và cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Có các lực lượng hữu hình và vô hình ảnh hưởng đến những lựa chọn của chúng ta. Tôi đã tự mình học được ý nghĩa của nguyên tắc này cách đây khoảng 5 năm trong một cách gần như tôi phải trả cái giá rất đắng. Chúng tôi đi du lịch với gia đình và bạn bè ở miền Nam Oman. Chúng tôi quyết định thư giãn trên bãi biển theo dọc bờ biển Ấn Độ Dương. Ngay sau khi chúng tôi đến nơi, đứa con gái 16 tuổi của chúng tôi là Nelly xin phép được bơi ra chỗ nó nghĩ là một đụn cá. Khi nhận thấy biển hơi động, tôi nói với nó rằng tôi sẽ đi trước vì nghĩ rằng có thể là một dòng nước nguy hiểm. Sau khi bơi được một chút, tôi gọi vợ tôi, hỏi là tôi đã đến gần đụn cá chưa. Vợ tôi đáp, anh đã qua khỏi chỗ đó rồi. Tôi không biết rằng mình đã bị kẹt trong một ngọn thủy triều, gây ra những dòng nước chảy mạnh và biển động. Và tôi bị kéo rất nhanh ra biển. Tôi không biết mình phải chắc làm gì. Điều tôi nhắc tôi đến có nghĩa là quay lại và bơi về phía bờ. Đó là việc làm hoàn toàn sai. Tôi cảm thấy bất lực. Các lực lượng ngoài tầm kiểm soát của tôi đã kéo tôi ra xa hơn. Điều đã làm cho vấn đề càng tồi tệ hơn là vợ tôi đã bơi theo tôi vì tin tưởng vào quyết định của tôi. Thưa các anh chị em, tôi nghĩ có nhiều khả năng là tôi sẽ không sống sót và cũng có thể gây ra cái chết của vợ tôi vì quyết định của tôi. Sau nhiều nỗ lực, và điều mà tôi tin là sự can thiệp của Thiên Thượng, bằng cách nào đó là bàn chân của tôi đã chạm được vào đáy biển và chúng tôi đã có thể đi trở lại một cách an toàn với bạn bè và con cái của chúng tôi. Trong cuộc sống trần thế này có rất nhiều hướng đi, một số an toàn, một số khác thì nguy hiểm. Chủ tịch Spencer W. Kimball đã dạy rằng có những lực lượng mạnh mẽ trong cuộc sống này của chúng ta cũng giống như các dòng nước vô hình của đại dương. Những lực lượng này là có thật. Chúng ta đừng bao giờ làm ngơ những lực lượng đó. Tôi xin nói cho các anh em, chị em biết về một hướng đi nữa. Một hướng đi thiêng liêng mà đã trở thành một phước lành lớn lao trong cuộc sống của tôi. Tôi là một người cải đạo theo giáo hội. Trước khi đã cải đạo, hoài bão của tôi, của đời tôi là trượt tuyết. Do đó tôi dọn sang châu Âu sau khi học xong trung học để hoàn thành ước nguyện đó. Sau vài tháng dường như tôi một sống lý tưởng, tôi cảm thấy là tôi ở trên rời bỏ nơi đó. Và lúc đó tôi không hiểu nguồn gốc của cảm giác đó. Nhưng tôi đã chọn để làm theo. Cuộc sống tôi đến, cuối cùng tôi đến Provo, Utah với một người bạn, người tốt và những tín hữu một tôn giáo khác giống như tôi. Trong khi ở Provo, tôi đã gặp những người bạn đang sống một cuộc sống khác xa với tôi. Tôi cảm thấy tò mò về họ. Mà tôi không biết tại sao. Ban đầu tôi chống lại những cảm giác này. Nhưng tôi muốn tôi sớm cảm thấy bình an và thoải mái mà tôi chưa bao giờ cảm thấy. Tôi bắt đầu chấp nhận một hướng đi khác. Một hướng đi mà đã mang tôi đến sự hiểu biết về Chai Thiên Thượng, nhân từ và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Tôi chịu pháp tem với những người bạn của tôi vào năm 1972. Hướng đi mới tôi đã chọn để theo này là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, đã cung cấp sự hướng dẫn và ý nghĩa cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, điều đó không phải là không có những thử thách. Mọi thứ đều có mới mẻ đối với tôi. Đôi khi tôi cảm thấy bị bối rối và hoang mang những câu hỏi, thử thách và cả bạn bè lẫn gia đình đặt ra. Tôi phải lựa chọn. Một số câu hỏi của tôi làm tôi nghi ngờ và hoang mang. Sự lựa chọn này là một sự lựa chọn quan trọng. Tôi sẽ tìm ra những câu trả lời ở đâu? Có rất nhiều câu lời muốn thuyết phục tôi tội lỗi lầm con người tôi chọn. Ngọn thủy triều đi ra những dòng nước chảy mạnh và biển động, quyết tâm kéo tôi ra khỏi dòng nước yên tĩnh, tôi trở thành một nguồn hạnh phúc tuyệt vời. Tôi đã biết rất rõ về nguyên tắc về việc này, có sự tương phản trong sự mọi việc, và tầm quan trọng của việc hành động lấy một mình, chứ không từ bỏ quyền tự quyết của mình cho người khác. Tôi tự hỏi, tại sao tôi bỏ điều mà tôi mang lại cho tôi niềm an ủi lớn lao như vậy? Như Chúa đã nhắc nhở Oliver Curry, ta đã chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Kinh nghiệm của tôi cũng giống như vậy. Do đó, với lòng cam kết nhiều hơn, tôi tìm đến với Chai Thiên Thượng nhân từ, với Thánh Thư và với những người bạn tin cậy. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều câu hỏi mà tôi không thể giải đáp. Làm sao tôi có thể giải quyết nỗi hoang mang do những câu hỏi này tạo ra? Thay vì cho phép chúng phá hủy sự bình an và hạnh phúc mà đã đi vào cuộc sống của tôi đã chọn để gạt chúng sang một bên trong một thời gian, tin tưởng rằng trong kỳ định của Chúa, Ngài sẽ mặc khải mọi điều. Tôi tìm thấy niềm an ủi trong lời phán của Ngài cùng tiên tri Joseph Smith. Này, các ngươi là những con trẻ và các ngươi không thể đương nổi tất cả mọi việc bây giờ được. Các ngươi cần phải tiến tới trong sự ân điển và trong sự hiểu biết lẽ thật. Tôi đã chọn không từ bỏ điều tôi biết là đã đúng khi theo một đường đi hơi xa lạ và đáng ngờ. Một ngọn thủy triều với tiềm năng và có sóng dữ, tôi được biết như Elder như Ann Eldon Tanner đã nói, thật là khôn ngoan và tốt hơn để con người chấp nhận lẽ thật giản dị của phúc âm và chấp nhận bằng đức tin những điều mà con người không thể hiểu được. Điều này có nghĩa là không chỗ cho những thắc mắc chân thành sao? Hãy hỏi hậu thiên nhiên để tìm nơi ẩn náu trong một khu rừng thiêng liêng, muốn biết giáo hội nào trong số tất cả các giáo hội ông nên tham gia. Hãy cầm trong tay các anh chị em sách giáo lý và giao ước và biết rằng phần lớn những gì đã được mặc khải trong biên sử đầy sâu dẫn này là kết quả của cuộc tìm kiếm, khiêm nhường và lẽ thật. Như Joseph đã phán ra, vì bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Bằng cách đặt ra những câu hỏi chân thành và tìm kiếm các trả lời thiêng liêng, chúng ta học được từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, thì chúng ta tăng gia tăng kiến thức và sự khôn ngoan. Câu hỏi đặt ra không phải là đức tin của chúng ta có cho phép chúng ta đặt ra câu hỏi chân thành không, mà là tôi phải đi đâu để tìm ra lẽ thật. Khi nãy sinh ra những câu hỏi, tôi có dù đủ khôn ngoan để giữ vững những điều tôi biết là đúng, mặc dù tôi có thể một có vài câu hỏi. Tôi làm chứng rằng có một nguồn thiêng liêng, một đấng biết tất cả mọi điều. Sự cuối cùng từ lúc ban đầu, tất cả mọi sự vật đều hiện diện với Ngài. Thánh Thư làm chứng rằng Ngài không bước trên những con đường quanh co. Ngài cũng không thay đổi những gì Ngài đã phán. Trên cuộc hành trình thế này, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng những sự lựa chọn của mình chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà thôi. Mới gần đây, có một cậu thanh niên đã đến chơi với nhà tôi. Cậu ta có một tinh thần tốt, nhưng tôi cảm thấy rằng cậu ta không có hoàn toàn tham gia vào sinh hoạt của giáo hội. Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta đã lớn lên trên một gia đình tập trung vào việc phúc âm, cho đến khi cha cậu ta không chung thủy với mẹ cậu ta nữa. Điều đó dẫn đến việc họ ly dị và ảnh hưởng đến tất cả những anh chị em của cậu ta đến mức họ nghi ngờ giáo hội và sa ngã. Lòng tôi trĩu nặng. Và tôi nói chuyện với người cha trẻ tuổi này và làm ảnh hưởng vì những sự lựa chọn của cha mình và đang nuôi dạy những tâm hồn quý báu ở bên ngoài các phước lành của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Và tôi biết một người đàn ông khác có một thời gian là tín hữu của thành của giáo hội đã nói những câu hỏi liên quan đến giáo lý nào đó thay vì cầu cha sinh thượng cho câu trả lời. Người ấy đã chọn đến chỉ dẫn và các nguồn thông tin thế tục để được hướng dẫn. Lòng người ấy đã đi sai hướng khi người ấy tìm kiếm điều dường như là danh lợi của loài người. Niềm tự hào của người ấy có thể đã được thỏa mãn, ít nhất là về mặt vật chất. Nhưng người ấy đã bị khai trừ khỏi quyền năng của thiên thượng. Thay vì tìm ra lẽ thật, người ấy đã đánh mất chứng ngôn của mình, mang theo với mình nhiều người trong gia đình. Hai người này đã bị xa vào ngọn thủy triều vô hình và mang theo với họ nhiều người khác. Ngược lại, tôi nghĩ về cha mẹ vợ tôi là Laundria and Lossie Miller. Mặc dù họ chưa bao giờ có nhiều của cải vật chất, nhưng họ đã không có những giảng dạy giáo lý thánh khiết của phúc âm phục hồi cho căn cốt của họ, mà còn sống theo giáo lý đó mỗi ngày trong cuộc sống của họ. Bằng cách làm như vậy, họ đã ban phước cho con cháu của họ với những thành quả của phúc âm và hy vọng một cuộc sống vĩnh cửu. Trong nhà của họ, họ là một khuôn mẫu, trong đó chức tư tế được kính trọng, trong đó có đầy dẫy tình yêu thương và sự hòa thuận, và trong đó các nguyên tắc của phúc âm hướng dẫn cuộc sống của họ. Sát bên nhau, Louise và LaRue đã cho thấy ý nghĩa của cuộc sống theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu Kitô. Con cái của họ có thể thấy rõ dòng đời nào để sẽ mang lại sự bình an và hạnh phúc, và họ đã chọn theo làm đúng như vậy. Như Chủ tịch Kimball đã dạy, nếu chúng ta có thể tạo ra một dòng đời mạnh mẽ, ổn định, hướng tới mục tiêu của mình về cuộc sống ngay chính, thì chúng ta đã và con cái của chúng ta có thể được đẩy lên trước vượt tất bất cứ những ngọn gió ngược của nỗi khó khăn, thất vọng và cám dỗ nào. Những lựa chọn của chúng ta có quan trọng không? Và có chỉ ảnh hưởng đến chúng ta thôi sao? Chúng ta lập ra hướng đi vững chắc của mình trong dòng phục âm phục hồi vĩnh cửu chưa? Thỉnh thoảng, có một hình ảnh ám ảnh tôi. Nếu ngày đó, tháng 9, trong khi thư giãn trên bãi biển Ấn Độ Dương, nếu tôi nói với con gái nó lời, được, con, đi đi, hãy bơi ra đụng cát. Nếu nó cũng nói theo gương của tôi và không thể bơi trở lại được thì sao? Nếu tôi phải cô sống một cuộc sống mà biết chắc rằng tấm gương của tôi đưa đến việc đó bị cuốn theo ngọn thủy triều kéo ra ngoài và không bao giờ trở lại được. Những hướng đi chúng ta chọn để làm theo có quan trọng không? Tấm gương của chúng ta có quan trọng không? Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta ân tứ thiêng liêng của Đức Thánh Linh để hướng dẫn những sự lựa chọn của chúng ta. Ngài đã hứa ban cho chúng ta mọi sự sâu dẫn và mặc khải để chúng ta sống xứng đáng để được nhận được như vậy. Tôi mời các anh chị em hãy tận dụng các ân tứ thiêng liêng này và cân nhắc những điều lựa chọn của các anh chị em bằng cách tự hỏi các quyết định của tôi có bám chặt vào đất vì nhiêu của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô hay không. Tôi mời các anh chị em hãy sửa chỉnh bất cứ điều này cần được sửa chỉnh, cho dù nhỏ hay lớn, để bảo đảm cho được các phước lành vĩnh cửu của kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho các anh chị em và những người mà các anh chị em yêu thương. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta. Tôi làm chứng rằng các giao ước chúng ta lập với Ngài là thiêng liêng và thánh thiện. Chúng ta đừng bao giờ coi thường những điều thiêng liêng. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn trung thành. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My message is directed specifically to.
Sứ điệp của tôi cụ thể là nhắm vào những người không phải là tín hữu của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi sẽ đề cập đến một câu hỏi cơ bản mà nhiều người trong số các bạn có thể có. Tại sao các Thánh hữu ngày sau quá thiết tha để nói cho tôi biết về điều họ tin và mời tôi tìm hiểu về giáo hội của họ? Tôi cầu nguyện Thánh Linh của Chúa sẽ giúp tôi truyền đạt một cách hiệu quả và giúp các bạn hiểu rõ câu trả lời của tôi cho câu hỏi quan trọng này. Các môn đồ tận tụy của Chúa Giêsu Kitô đã và sẽ luôn luôn là những người truyền giáo dũng cảm. Một người truyền giáo là một tín đồ của Đấng Kitô, là người làm chứng về Ngài, là Đấng cứu chuộc và giao truyền các lẽ thật về phúc âm của Ngài. Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô đã và sẽ luôn luôn là một giáo hội với các tín hữu là những người tham gia vào công việc truyền giáo. Mỗi tín hữu của giáo hội của Đấng Cứu Rỗi đã chấp nhận nghĩa vụ long trọng để phụ giúp trong việc làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng do Chúa ban cho các sứ đồ của Ngài, như đã được ghi trong Kinh Tân Ước. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. Các thánh hữu ngày sau rất nghiêm túc với trách nhiệm này để giảng dạy cho tất cả mọi người ở mọi quốc gia về Chúa Giêsu Kitô và phúc âm phục hồi của Ngài. Chúng tôi tin rằng cùng một giáo hội do Đấng Cứu Rỗi thành lập ở thời xưa nay đã được Ngài thiết lập lại trên thế gian trong những ngày sau. Giáo lý, các nguyên tắc, thẩm quyền trước tư tế, các giao lễ và các giao ước của phúc âm Ngài đều hiện có trong giáo hội của Ngài. Khi chúng tôi mời các bạn đi nhà thờ với chúng tôi hoặc học hỏi với những người truyền giáo toàn thời gian, thì không phải là chúng tôi đang cố gắng bán cho các bạn một sản phẩm. Là tín hữu của giáo hội, chúng tôi không nhận được phần thưởng hay danh tiếng gì trong một cuộc thi đua thuộc linh. Chúng tôi không tìm cách chỉ để gia tăng con số tín hữu trong giáo hội. Và quan trọng nhất, chúng tôi không cố gắng ép buộc các bạn tin tưởng giống như chúng tôi. Chúng tôi mời các bạn nghe các lẽ thật phục hồi của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô để các bạn có thể nghiên cứu, suy ngẫm, cầu nguyện và tự mình tiến đến việc biết là những điều chúng tôi đang chia sẻ với các bạn có chân chính không. Một số các bạn có thể trả lời, nhưng tôi đã tin nơi Chúa Giêsu và tuân theo những lời dạy của Ngài rồi, hoặc tôi không chắc là Thượng Đế có thực sự hiện hữu hay không. Lời mời của chúng tôi với các bạn không phải là một nỗ lực để làm giảm giá trị, truyền thống tôn giáo hoặc kinh nghiệm về cuộc sống của các bạn. Hãy giữ lại với các bạn mọi điều mà các bạn biết là đúng, tốt và đáng khen và thử nghiệm sứ điệp của chúng tôi. Giống như Chúa Giêsu đã mời gọi hai môn đồ của Ngài hãy đến xem, chúng tôi cũng khuyến khích các bạn đến xem coi phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô có bổ sung và phong phú hóa những điều mà các bạn đã tin là chân chính rồi không. Quả thật, chúng tôi cảm thấy có một trách nhiệm long trọng để mang sứ điệp này đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Và điều đó hoàn toàn đúng với điều chúng tôi đang làm với một lực lượng hiện nay của hơn 88.000 người truyền giáo toàn thời gian đang lao nhọc tại hơn 150 quốc gia độc lập trên thế giới. Những người nam và người nữ phi thường này giúp các tín hữu của giáo hội của chúng tôi làm tròn trách nhiệm cá nhân đã được Chúa chỉ định cho mỗi người chúng tôi để giao truyền phúc âm vĩnh viễn của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng tâm lòng tha thiết của chúng tôi để công bố sứ điệp này không phải chỉ là kết quả của một ý thức về bổn phận tinh thần. Thay vì thế, ước muốn của chúng tôi để chia sẻ phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô với các bạn là một cách biểu lộ rằng các lẽ thật này là quan trọng biết bao đối với chúng tôi. Tôi tin rằng tôi có thể mô tả rõ nhất lý do tại sao chúng tôi rất thẳng thắn trong việc tìm cách giải thích niềm tin của chúng tôi với các bạn qua một kinh nghiệm của vợ chồng tôi cách đây nhiều năm với hai đứa con trai của chúng tôi. Một buổi tối nọ, Susan và tôi đứng bên cửa sổ trong nhà chúng tôi và xem hai đứa con trai nhỏ của chúng tôi chơi ở bên ngoài. Trong lúc chúng đang chơi, thì đứa nhỏ nhất trong hai đứa nó đã bị thương nhẹ. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng nó đã không bị thương nặng và chúng tôi quyết định không giúp đỡ ngay lập tức. Chúng tôi muốn quan sát và để xem nếu có bất cứ cuộc thảo luận nào trong gia đình chúng tôi về lòng tốt của anh em có giúp đỡ cho hai đứa bé này học hỏi nguyên tắc đó không. Điều xảy ra sau đó rất thú vị và để làm bài học có tác dụng giáo dục. Thằng anh an ủi và cẩn thận giúp đứa em trở vào nhà. Susan và tôi đứng ở gần nhà bếp, nên chúng tôi có thể thấy được điều đã diễn ra tiếp theo, và chúng tôi đã chuẩn bị để can thiệp ngay lập tức nếu có thêm thương tích gì nữa. Thằng anh kéo một chiếc ghế đến bồn rửa trong nhà bếp. Nó leo lên trên ghế, giúp em của nó leo lên ghế, mở nước ra, và tiếp tục đổ một đống xà phòng rửa chén vào cánh tay chảy xước của em trai nó. Nó đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức để rửa sạch đất. Phản ứng của đứa em trước những cử chỉ này chỉ có thể được mô tả một cách chính xác bằng cách sử dụng lời lẽ từ Thánh Thư. Và chúng sẽ có lý do để gào thét, khóc than, rên rỉ và nghiến răng. Và chắc chắn, anh chị em ơi, là đứa bé trai này đã gào thét vì đau đớn. Sau khi rửa tay kỹ xong, nó đã lau cho tay em nó thật khô bằng một cái khăn. Cuối cùng thì em nó cũng hết la hết. Kế đó, thằng anh leo lên tủ bếp, mở tủ và tìm thấy một ống thuốc mỡ mới. Mặc dù các vết chảy xước của đứa em nó không lớn, nhưng thằng anh đã thoa gần hết cái ống thuốc mỡ cho cả cánh tay bị thương. Đứa em không còn la hét nữa, vì rõ ràng là nó thích tác dụng giảm đau của thuốc mỡ nhiều hơn là biết ơn về tác dụng rửa sạch của xà phòng rửa chén. Một lần nữa, thằng anh trở lại cái tủ đựng đồ, nó tìm thấy thuốc mỡ và một cái hộp đựng băng vô trùng mới. Sau đó, nó tháo các miếng băng ra và dán để lên cánh tay của em nó từ cổ tay đến khuỷu tay. Khi đã băng bó cho em nó xong, và với thuốc mỡ và giấy gói băng ở khắp nhà bếp, hai đứa bé nhảy xuống khỏi ghế với nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt vui vẻ. Chuyện xảy ra tiếp theo thật là quan trọng. Đứa em bị thương gom lại những miếng băng còn lại, ông thuốc mỡ gần hết, và trở ra ngoài. Nó nhanh chóng tìm những đứa bạn của nó và bắt đầu thoa kem thuốc và dán băng lên cánh tay của chúng. Susan và tôi đều kinh ngạc trước lòng chân thành, nhiệt tình và phản ứng nhanh chóng của nó. Tại sao đứa bé đó làm điều nó đã làm? Xin lưu ý rằng, ngay lập tức và một cách tự nhiên, nó đã muốn cho bạn bè của nó cùng một thứ mà đã giúp đỡ nó khi nó bị thương. Đứa bé đó không cần phải được khuyến khích, thúc giục hoặc ép buộc để hành động. Ước muốn của nó để chia sẻ là kết quả tự nhiên về một kinh nghiệm cá nhân rất hữu ích và có lợi. Như người trong chúng ta là những người lớn cư xử theo đúng như vậy, khi chúng ta tìm thấy một phương pháp điều trị hoặc loại thuốc nào làm giảm bớt nỗi đau đớn mà chúng ta từ lâu đã phải chịu đựng, hoặc khi chúng ta nhận được lời khuyên làm cho chúng ta có khả năng đối phó với những thử thách bằng lòng can đảm, và những điều rắc rối khó hiểu bằng lòng kiên nhẫn. Việc chia sẻ với những người khác những điều có ý nghĩa nhất đối với chúng ta hoặc đã giúp đỡ chúng ta thì không phải là bất thường gì cả. Mẫu mực này là đặc biệt hiển nhiên trong các vấn đề quan trọng về mặt tinh thần và có kết quả lớn lao. Ví dụ, một câu chuyện trong một quyển thánh thư được gọi là Sách Mạc Môn dạy về một giấc mơ do một vị tiên tri và vị lãnh đạo thời xưa tên là Lehi đã nhận được. Đặc điểm chính trong giấc mơ của Lehi là cây sự sống, tức là tượng trưng cho sự tình yêu thương của Thượng Đế được hấp dẫn hơn hết thảy mọi vật khác và làm niềm vui sướng nhất cho tâm hồn. Lehi giải thích và chuyện rằng cha liền bước đến hái một trái ăn. Cha nhận thấy trái cây ấy có một hương vị ngọt ngào hơn hết tất cả những trái cây khác mà cha đã từng nếm. Phải, cha thấy trái ấy có một màu trắng toát, trắng hơn hết tất cả những màu trắng cha đã được trông thấy từ trước tới giờ. Và khi ăn trái cây ấy, nó làm cho tâm hồn cha tràn hoàn một niềm hân hoan cực độ. Vậy nên, cha bèn muốn cho cả gia đình mình cũng được nếm trái ấy. Cách thể hiện vĩ đại nhất về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài là giáo vụ trên trần thế, sự hy sinh chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Trái trên cây ấy có thể được coi là biểu tượng cho các phước lành về sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Phản ứng ngay lập tức của Lehi để dự phần vào trái cây đó và cảm nhận niềm vui lớn lao là một ước muốn gia tăng để chia sẻ trái cây đó với gia đình ông và phục vụ gia đình của ông. Vì vậy, khi tìm đến Đấng Kitô, ông cũng tìm đến những người khác bằng cách yêu thương và phục vụ họ. Một sự kiện quan trọng khác trong sách Mạc Môn mô tả điều đã xảy ra cho một người tên là Enos. Sau khi Thượng Đế đã nghe và đáp ứng cho lời cầu nguyện khẩn thiết của ông nói, và tâm hồn tôi tràn đầy sự khao khát, tôi bèn quỳ xuống trước Đấng sáng tạo tôi, và tôi kêu cầu Ngài với lời cầu nguyện và khẩn cầu mãnh liệt cho tâm hồn tôi, và tôi đã kêu cầu Ngài suốt ngày. Phải, và khi đêm đến, tôi vẫn còn cất cao lời van xin để cho những lời của tôi thâu đến các tầng trời, và thấy rồi một tiếng nói vọng đến tai tôi mà rằng, Enos, ngươi đã được tha, và ngươi sẽ được phước. Và tôi, Enos, biết rằng Thượng Đế không thể nói dối được, vậy nên tội lỗi của tôi đã được tẩy sạch. Và tôi thưa rằng, lạy Chúa, làm sao điều này lại có thể xảy ra được? Và Ngài phán cùng tôi rằng, vì đức tin của ngươi nơi Đấng Kitô là Đấng mà ngươi chưa từng nghe hay thấy. Và phải, còn nhiều năm nữa Ngài mới biểu hiện trong xác thịt, vì nên hãy đi, đức tin của ngươi làm cho ngươi được trọn lành. Giờ đây chuyện rằng khi tôi nghe được những lời như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy ước mong cho sự an lạc của đồng bào tôi là dân Nephi, vậy nên tôi đã đem hết tâm hồn mình dâng lên Thượng Đế vì họ. Khi Enos tìm đến Chúa một cách hết lòng, thì mối quan tâm của ông về sự an lạc của gia đình, bạn bè và những người cộng sự của ông đồng thời cũng gia tăng. Bài học lâu dài chúng ta học được từ hai câu chuyện này là tầm quan trọng của việc cảm nhận được trong cuộc sống cá nhân của chúng ta các phước lành về sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô trước khi chúng ta có thể phục vụ chân thành và thành thật vượt quá việc chỉ làm một cách máy móc. Giống như Lehi, Enos và đứa con trai nhỏ của chúng tôi trong câu chuyện tôi đã kể lại, chúng tôi là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, đã cảm nhận được nỗi đau đớn liên quan đến nỗi ngờ vực và tinh thần và tội lỗi. Chúng tôi cũng đã kinh nghiệm được việc thanh tẩy, sự bình an của lương tâm, sự chữa lành và đổi mới phần thuộc linh, và hướng dẫn mà chỉ nhận được bằng cách học hỏi và sống theo các nguyên tắc phúc âm của Đấng Cứu Rỗi. Sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mang đến quyền năng thanh tẩy cần thiết để được làm cho tinh khiết và trong sạch, liều thuốc giảm đau để chữa lành vết thương tinh thần và loại bỏ cảm giác tội lỗi, và sự bảo vệ làm cho chúng tôi có khả năng trung thành trong lúc vui lẫn buồn. Cùng các bạn là những người trong gia đình và bạn bè không phải là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, tôi đã cố gắng để giải thích các lý do chủ yếu tại sao chúng tôi là những người truyền giáo. Lẽ thật tuyệt đối hiện hữu trong một thế giới càng ngày càng khinh thị và bác bỏ những điều xác thực. Trong một ngày trong tương lai, mọi đầu gối thầy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thầy đều xưng Chúa Giêsu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu Kitô đích thực là con độc sinh của Đức Chúa Cha vĩnh cửu. Là tín hữu của giáo hội của Ngài, chúng tôi làm chứng rằng Ngài hằng sống và giáo hội của Ngài đã được phục hồi trọn vẹn trong những ngày sau này. Những lời mời của chúng tôi đưa ra cho các bạn để tìm hiểu và thử nghiệm sứ điệp của chúng tôi là kết quả của những ảnh hưởng tích cực mà phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã có trong cuộc sống của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi có thể vụng về hoặc đường đột hay dai dẳng trong các nỗ lực của mình. Ước muốn giản dị của chúng tôi là chia sẻ với các bạn các lẽ thật có giá trị lớn nhất đối với chúng tôi. Là một trong các sứ đồ của Chúa và với tất cả tấm lòng nhiệt thành của tôi làm chứng về thiên tính và sự thực tế của Ngài. Và tôi xin mời các bạn hãy đến xem trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
At the conclusion of the conference, we express.
Vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc rất cật lực để chuẩn bị cho các buổi họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson, sẽ là người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc đại hội này bằng bài hát We Ever Pray For Thee. Sau đó, anh John S. Tanner, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Trường Chủ Nhật, sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc và đại hội sẽ được tạm hoãn lại cho đến kỳ sau.
My brothers and sisters,
anh chị em, chúng ta đã trải qua hai ngày vinh quang với các sứ điệp đầy sôi dẫn. Lòng của chúng ta đã được cảm động và đức tin của chúng ta đã được củng cố khi chúng ta đã giữ phần vào Thánh Linh mà đã hiện diện trong các phiên họp đại hội này. Khi kết thúc, chúng ta cảm ơn Cha Thiên Thượng về nhiều phước lành của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta đã được nâng cao tinh thần và sôi dẫn bởi phần âm nhạc tuyệt vời đã được thực hiện trong các phiên họp. Những lời cầu nguyện được dâng lên đã đưa chúng ta đến gần Thiên Thượng hơn. Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành của toàn thể giáo hội với các anh em thẩm quyền trung ương đã được giải nhiệm tại đại hội này. Chúng ta sẽ nhớ họ, những đóng góp của họ cho công việc của Chúa là vô cùng to lớn và sẽ được cảm nhận trong suốt các thế hệ mai sau. Cầu xin cho chúng ta có thể trở về nhà với một quyết tâm trong lòng để được là người tốt hơn một chút so với trước đây. Cầu xin cho chúng ta có thể tử tế và ân cần hơn một chút. Cầu xin cho chúng ta có thể được hữu ích, không những cho những người cũng là tín hữu mà còn cho những người không thuộc vào tôn giáo của chúng ta nữa. Khi giao tiếp với họ, chúng ta có thể cho thấy lòng kính trọng đối với họ. Có những người vật lộn những thử thách hàng ngày, chúng ta hãy bày tỏ mối quan tâm của chúng ta đối với họ cũng như hãy giúp đỡ họ. Khi chăm sóc lẫn nhau, chúng ta sẽ được ban phước. Cầu xin cho chúng ta có thể nhớ tới những người già cả và những người bị bệnh tật phải ở trong nhà. Khi chúng ta dành thời gian đến thăm họ, thì họ sẽ biết rằng họ được yêu thương và được quý trọng. Cầu xin cho chúng ta tuân theo lệnh truyền, hãy cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược. Cầu xin cho chúng ta có thể là những người lương thiện và liêm khiết, luôn luôn cố gắng làm điều đúng trong mọi hình tình huống. Cầu xin cho chúng ta có thể là các tín đồ trung thành của Đấng Kitô, tấm gương về sự ngay chính, do đó chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Thưa các anh chị em, tôi cảm ơn về những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho tôi. Những lời cầu nguyện này củng cố và nâng đỡ tôi khi tôi hết lòng và hết sức cố gắng để làm theo ý muốn của Thượng Đế và phục vụ Ngài cùng phục vụ các anh chị em. Khi chúng ta rời khỏi đại hội này, tôi khẩn cầu các phước lành của Thiên Thượng ban cho mỗi anh chị em. Cầu xin cho các anh chị em đang ở nhà, xa nhà, có thể trở về nhà một cách an toàn và thấy rằng mọi thứ đều theo trật tự. Cầu xin cho chúng ta để suy ngẫm về những lẽ thật chúng ta đã nghe và cầu xin cho các lẽ thật này giúp chúng ta trở thành các môn đồ dũng cảm hơn với lúc bắt đầu hội này. Cho đến khi chúng ta gặp lại trong thời gian 6 tháng nữa, tôi cầu xin các phước lành của Chúa ban cho các anh chị em và quả thật cho tất cả chúng ta. Và tôi làm như vậy trong thánh danh của Ngài, chính là Chúa Giêsu Kitô, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Chúng con cầu xin Cha cho vị tiên tri và cảm ơn cho sự phục vụ của ông và cho những phước lành mà tất cả tín hữu chúng con có, tất cả tình yêu thương chúng con có dành cho ông ấy. Và con cảm tạ anh Cha cho Thánh Linh của Ngài ở cùng với chúng con. Và chúng con đã học hỏi rất nhiều và đã giúp đỡ chúng con có thể hành động theo để trong cuộc sống trở thành một người tốt hơn và giúp đỡ những người khác. Thưa Cha, thưa chúng con cảm ơn Cha cho sự phục hồi phúc âm của Chúa Jesus Kitô và sự chuộc tội của Ngài để cho chúng con là một cái món quà đặc biệt, là một cái ân huệ để có thể hối cải tội lỗi của mình. Xin giúp đỡ chúng con có thể áp dụng cái món quà này thông qua Chúa Jesus Kitô, trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Đây là phần phát sóng đại hội chúc mừng ba niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chúc mừng và các chức sắc chúc mừng của Giáo hội. Đài Cát Đoàn Mormon Tabernacle đã đảm trách phần âm nhạc trong phiên họp này. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cầm tài sản xuất thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.